tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2021, thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần đến, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay dẫn chúng ta vào bầu khí rất thân thương, ấm áp, nhưng cũng thật bùi ngùi xúc động của bữa tiệc ly trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó. Trong bữa tiệc này, các môn đệ được quy tụ bên Thầy Giêsu, cùng với Thầy ăn tiệc vượt qua cuối cùng, cùng chia sẻ tình Thầy trò. Mỗi năm, người Do Thái thời Đức Giêsu long trọng mừng lễ vượt qua để tưởng niệm biến cố Chúa vượt qua cửa nhà người Do Thái có bôi máu chiên để không giết con đầu lòng của họ, khởi đầu cho cuộc giải phóng họ khỏi ách nô lệ và khai mào cuộc xuất hành tiến về đất hứa. Đức Giêsu đã có ý định dùng khung cảnh và ý nghĩa của lễ vượt qua này để thiết lập thánh thể, nói lên ý nghĩa người là con chiên mới sẽ hiến thân chịu chết và đổ máu trên thập giá để giải thoát và cứu rỗi nhân loại. Nhưng Thánh Matthew trong trình thuật tin mừng hôm nay không che giấu một biến cố khác xảy ra cùng lúc với ngày trọng đại này. Đó là một người trong nhóm 12 phản bội thầy. Quả thế, trước khi bước vào cuộc thương khó, có nhiều đám mây đen tối bao phủ trên Đức Giêsu và nhóm môn đệ thân tín của người. Judas, người quản lý của nhóm và là một trong số các môn đệ, người kề vai sát cánh cùng thầy, người được Đức Giêsu dạy dỗ, hướng dẫn, và ắt hẳn Đức Giêsu cũng mong muốn Judas trở thành người phụ tá đắc lực trong cánh đồng truyền giáo, cũng như trung thành tuyệt đối với ơn gọi của mình. Nhưng không, vì tham tiền và sự thất vọng không tin vào tình thương của Chúa đã đưa Judas đến việc phản thầy, bội bạn. Thánh Matthew thuật lại: "Bấy giờ, Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định trao cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc phản bội của Judas đã làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: cả người bạn thân con hằng tin cậy đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng đã nhiều lần phản bội Chúa và lỗi nghĩa cùng anh em. Từ tội lỗi của Judas, mỗi người chúng ta được mời gọi xét mình nhìn lại tương quan của ta với Chúa và với anh em. Chúng ta có yêu mến và chu toàn bổn phận của mình là người Kitô hữu chưa? Tam Nhật Thánh đã gần bên, Hội Thánh cho ta nghe lại trình thuật tin mừng nói về việc Giuđa phản bội, để muốn nói với mỗi người chúng ta, trong cái chết đau thương của Chúa cũng có bàn tay của chúng ta. Chúng ta có thể kết án Giuđa bán Chúa, kết án các tông đồ đã hèn nhát bỏ trốn, kết án dân Do Thái phản bội, kết án quân giữ quá dã man. Nhưng trong số những người ấy, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của mỗi người chúng ta. Xin Chúa đánh động tâm hồn chúng ta, để khi bước vào Tam Nhật Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và sự phục sinh khải hoàn của Chúa, chúng ta được hoán cải và sống xứng đáng với ơn gọi là Kitô hữu. Amen.
Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyến với cô đơn. Chén đá, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xiết bao ưu phiền. Chén đá, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Chén đắng đau thương, chén đắng thế lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi, chén đắng tội tình, chén đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Cha ơi, bây giờ con đã đến, bây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thẳm, biết nói hết những gì đây. Chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin ý cha buông tròn. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm trong thiên chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế chén. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con. Hãy subscribe.